là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, từ xưa đến nay trong đời sống người Việt, bữa cơm gia đình không chỉ là nơi tụ họp gắn kết các thành viên cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, mà đó còn là nền tảng hình thành nề nếp gia phong, là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, sợi dây liên kết giữa các mối quan hệ trong gia đình dần có sự lỏng lẻo. Nhiều gia đình, đặc biệt là thành thị, có tình trạng cả tuần chẳng có bữa cơm nào đông đủ thành viên. Không khí đầm ấm trong gia đình vì thế mà bị ảnh hưởng. Tình cảm gắn kết, sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái ngày càng bị hạn chế, dẫn đến nhiều hệ lụy. Chính vì thế, việc duy trì bữa cơm gia đình để giữ gìn không khí ấm áp yêu thương là hết sức quan trọng. Đó cũng là lý do để bữa cơm gia đình tiếp tục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn làm chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm nay. Liên quan tới chủ đề này trong chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của các gia đình về vai trò của bữa cơm gia đình trong thời đại này. Trước đó là ghi nhận về hiệu quả của các mô hình nuôi ong mật tại xã Vân Hội, huyện Trấn Yên. Phần cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch với thông tin về bãi biển Cờ Lò thuộc tỉnh Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều qua 26 tháng 6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 9.000 lao động, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2016. Dạy nghề cho gần 7.400 người, đạt 48,6%. Đối với công tác người có công, tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm hỏi tặng quà cho 9.645 đối tượng chính sách người có công với cách mạng nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2017. Tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã hỗ trợ kinh phí 2 tỷ đồng làm mới 56 nhà cho người có công, đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.400 lượt hồ sơ liên quan đến chính sách người có công. Quyết định giải quyết trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công từ trần 160 trường hợp. Vận động quỹ đời ơn đáp nghĩa được trên 1 tỷ 400 triệu đồng, đạt 52% kế hoạch. Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới cũng được thực hiện tốt. Sau tháng cuối năm, ngành lao động thương binh và xã hội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm giải quyết việc làm, tiếp tục đôn đốc chỉ đạo công tác tuyển sinh và đào tạo nghề, phấn đấu đạt 100% kế hoạch giao. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở theo quyết định 22 của Chính phủ, tuyên truyền vận động cấp huyện hoàn thành việc ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2017. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện tuyên truyền các nội dung hoạt động về giảm nghèo và bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt chế độ trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, chủ động thực hiện tốt công tác cứu trợ đột xuất trên địa bàn, tăng cường công tác vận động xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh để phấn đấu thu quỹ đạt trên 2,2 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Nhân dịp này, hai tập thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 4 tập thể và 21 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm toàn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 4,6%. Trong đó, sản lượng lương thực có hạt bình quân giai đoạn 2016-2020 là 320.000 tấn một năm, sản lượng trái búp tươi đạt 85.000 tấn, sản lượng quả đạt 50.000 tấn, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 1 hectare năm 2020 đạt 80 triệu đồng. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Yên Bái đã tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, đổi mới cơ cấu đầu tư, đảm bảo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chú trọng đến tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Có chính sách phù hợp khuyến khích các thành phần kinh tế tự bỏ vốn đầu tư phát triển cơ sở tầng, sau đó trực tiếp vận hành khai thác đáp ứng nhu cầu sản xuất và dịch vụ, đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ, thu hút tối đa nguồn lực đầu tư xã hội vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nghiên cứu chuyển giao áp dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa nông nghiệp, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, từng bước chuyển đổi cơ cấu thị trường, tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với nông dân nhằm nâng cao nội lực hướng tới mục tiêu liên kết.
Nhờ năng động trong sản xuất kinh doanh, tích cực tìm kiếm việc làm cho người lao động, Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái đã thực hiện đạt giá trị sản lượng trên 88 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm. Công ty đã trúng thầu xây dựng 10 công trình lớn nhỏ với giá trị đầu tư trên 100 tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình có giá trị đầu tư lớn như dải thảm quốc lộ 37, đoạn qua thành phố Yên Bái, xây dựng đường vành đai thị xã Nghĩa Lộ, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Công ty đã đạt doanh thu trên 65 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm trước, đóng góp cho ngân sách nhà nước được gần 1,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của 130 cán bộ công nhân trong đơn vị đạt trên 7 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo đóng góp đầy đủ. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm việc làm cho lao động với quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đặt ra trong năm 2017.
Tuyến đường bộ cao tốc Nội Bài - Lào Cai có quy mô lớn nhất Việt Nam. Tuyến đường đi vào hoạt động không chỉ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của người dân các tỉnh Tây Bắc, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo giao thông vận tải, giúp người dân đi lại thuận lợi an toàn. Hiện nay, lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai rút ngắn 1/3 thời gian từ Hà Nội đi các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Hà Giang và tiết kiệm từ 20-30% chi phí so với trước đây. Ước tính một năm, tuyến đường này đã làm lợi cho xã hội khoảng 1.800 tỷ đồng, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế. Việc đưa tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào khai thác còn giảm áp lực giao thông, góp phần giảm thiểu tắc nghẽn và tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 2B, quốc lộ 32C, quốc lộ 4E và quốc lộ 70. Đặc biệt, sau khi cao tốc Nội Bài - Lào Cai đưa vào sử dụng, 96% xe tải nặng và 79% xe con lưu thông trên quốc lộ 70 đã chuyển dịch sang lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, góp phần giảm 85% số vụ tai nạn trên các tỉnh lộ và 95% số vụ tai nạn dẫn đến tử vong trên các tỉnh lộ và quốc lộ lân cận đường cao tốc. Tính từ đầu năm đến nay, đã có trên 4 triệu lượt phương tiện lưu thông an toàn và thông suốt trên tuyến cao tốc này, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.
Hôm qua 26 tháng 6, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Yên Bái đã khai mạc lớp học Làm người có ích năm 2017. Tham dự lớp học có 30 học viên là thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cùng với học kỳ quân đội, lớp học Làm người có ích do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực được tổ chức trong dịp nghỉ hè nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và rèn luyện đạo đức cho các em học sinh thiếu niên nhi đồng. Tham gia lớp học Là người có ích, các em học sinh được rèn luyện kỹ năng tự chăm sóc bản thân, học cách phát triển các kỹ năng sống như làm việc theo nhóm, mạnh dạn tự tin thuyết trình trước đám đông, biết phát huy tình yêu thương, chia sẻ cảm xúc trong cuộc sống. Ngoài ra, các em còn được tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa thể thao khỏe khoắn sôi động và tham quan một số danh lam thắng cảnh của thành phố Yên Bái. Lớp học sẽ diễn ra trong 5 ngày. Đây thực sự là khoảng thời gian hữu ích để bậc phụ huynh tạo điều kiện cho con em mình rèn luyện, tự khám phá bản thân, trang bị phẩm chất cần thiết cho cuộc sống sau này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới, nhiều năm trở lại đây, người dân xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã phát triển mạnh nghề nuôi ong mật, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều gia đình tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thu Hòa, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vốn theo nghề nuôi ong lấy mật đã từ lâu, nhưng mãi đến năm 2015, anh Nguyễn Hồng Sơn, thôn 7, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên mới có điều kiện để phát triển mạnh mô hình này từ nguồn hỗ trợ 10 triệu đồng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, gia đình anh Sơn có 160 đọ ong, trong đó 100 đọ đang cho khai thác mật. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh đã thu hoạch được trên 700 lít mật với giá bán trung bình 150.000 đồng một lít. Anh Sơn cũng đã có nguồn thu hơn 70 triệu đồng tiền lãi. Điều khiến anh tự tin với nghề nuôi ong mật này là nhờ có sự liên kết giữa các hộ cùng sở thích nuôi ong giúp anh có thể tích lũy được kỹ thuật chăn nuôi từ thực tế. Nói về sự thuận lợi khi có sự liên kết giữa các hộ nuôi ong, anh Sơn cho biết.
Cái khó của ong ấy thì thực ra là chủ yếu là bệnh tật là chính thôi. Mấy ong thì nó có hai mùa, tức là một mùa là nó di chuyển xuống thấp và một mùa nó di chuyển lên cao. Và mùa di chuyển xuống thấp thì thường là mùa rét thì nó xuống thấp để nó ở cho nó ấm. Còn mùa nóng, mùa hanh heo thì nó lên đồi cao để tìm nơi ẩm thấp. Nên hai mùa là chú ý nhất để khỏi tránh kiểu nó bốc bay. Khi kể cả tổ không mắc bệnh nữa nhưng mà vì nó tập tính tự nhiên mà thì nó vẫn hay bốc bay. Thế thôi, còn ví dụ nuôi ong thì trước mình cũng không biết nuôi đâu. Nhưng mà sau thứ nhất là hỏi kinh nghiệm của những chú đi nuôi trước. Và thứ hai là mình mua sách tìm hiểu là chính thôi.
Là một trong những thanh niên trẻ phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong mật, anh Nguyễn Ngọc Nam, thôn Vân Hội, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã duy trì nghề này được 3 năm. Từ vài đõ ong ban đầu, sau quá trình nhân giống, hiện nay gia đình anh đã có 80 đõ. Nhờ có rừng và diện tích cây ăn quả, sẵn nguồn mật hoa và phấn trong tự nhiên, nên gia đình anh Nam và những người nuôi ong ở đây chỉ tốn chi phí mua thùng gỗ và bỏ công chăm sóc. Mùa hoa nhiều, ong có nguồn thức ăn phong phú nên sinh vật dồi dào. Với 80 đõ ong, cứ một tháng anh Nam thu hoạch 2 lần, mỗi lần cũng được từ 25 đến 30 lít. Không chỉ khai thác mật, anh Nam còn tự nhân giống ong để bán. Vừa bán mật vừa bán ong giống, mỗi tháng cũng đem về cho gia đình anh khoảng 5 triệu đồng. Với đặc tính nuôi ong mật theo mùa, thường cho thu hoạch từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm, chất lượng mật cũng phụ thuộc nhiều vào mùa hoa. Mùa hoa nhãn được coi là mùa đem lại chất lượng mật ngon nhất, và mùa hoa nhãn giá mật ong cũng cao hơn khoảng 50.000 đồng so với mùa hoa khác. Nên để tận dụng mật hoa này, cứ vào cuối tháng 2 hàng năm, anh Nam lại cùng những người nuôi ong ở xã đưa ong vào khu vực thị xã Nghĩa Lộ để khai thác mật. Nhờ có sự hỗ trợ từ các hộ cùng sở thích nuôi ong nên công việc cũng thuận lợi hơn. Anh Nam cho biết thêm.
Lúc đi khai thác mật này, rồi thì lúc nhân đàn hay là chăm sóc ấy thì mình sẽ trao đổi được với nhau nhiều hơn. Ví dụ như là đi khai thác mật, bọn tôi chuyển vào trong Nghĩa Lộ kia, lấy mật ấy thì là có rất nhiều là hộ đi. Thì là trong lúc khai thác mật là nhờ nhau đến giúp là khai thác hộ nhau, đổi công cho nhau.
Yếu tố quyết định đến hiệu quả của việc nuôi ong mật là phải nắm bắt được diễn biến sức khỏe của từng đàn. Ong là loài vật nhạy cảm với thời tiết, dễ nhiễm bệnh, vì vậy yếu tố phòng bệnh luôn được các hộ nuôi ong đặt lên hàng đầu. Ngoài ra có một yếu tố ảnh hưởng khác, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đàn ong là tình trạng cận huyết để cải tạo giống ong. Cho biết cách cải tạo đàn ong, ông Trần Văn Ly, thôn 7, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên nói.
Mục tiêu chúng tôi là muốn cải tạo đàn ong là không muốn để cho nó cận huyết. Thì chúng tôi phải đi mua các cái ong giống mà đi tìm ở các cái trang trại lớn, sau đó là đi mua ong giống về để di trùng, con lấy cái ấu trùng đấy để di trùng để ra con chú mới để cho nó khỏi cận huyết. Khi đàn ong mà không cận huyết thì nó mới phát triển mạnh được và đẻ tốt và mà chất lượng mật cao. Chứ nếu mà đàn ong cận huyết thì dần dần là đi xuống lụi bại. Bởi vì là cũng như là tất cả các cái con vật cũng thế thôi, nếu như mà cận huyết thì không phát triển được.
Xã Vân Hội hiện có gần 600 hectare rừng tự nhiên, 400 hectare rừng trồng và gần 30 hectare cây ăn quả. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong lấy mật nhằm tạo việc làm và đem lại nguồn thu đáng kể cho các hộ gia đình trong xã. Do vậy, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Vân Hội đã có chủ trương phát triển nghề nuôi ong mật. Năm 2016, từ nguồn vốn phát triển sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Vân Hội đã hỗ trợ cho 6 hộ nuôi ong với số tiền 240 triệu đồng. Cũng từ nguồn vốn này, từ đầu năm đến nay, xã đã hỗ trợ người dân phát triển thêm 160 đàn ong. Do vậy, chỉ trong vòng 4 năm trở lại đây, từ vài hộ chăn nuôi quy mô nhỏ đến nay, toàn xã đã có gần 1.000 đàn ong. Điểm khác biệt trong việc phát triển nghề nuôi ong mật ở địa phương này là xã đã có định hướng hình thành sự liên kết giữa các hộ cùng sở thích nuôi ong nhằm tránh tình trạng cung lớn hơn cầu gây khó khăn cho thị trường đầu ra. Ông Trần Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết thêm cách làm của địa phương.
Kế hoạch của địa phương chúng tôi thì trong thời gian tới thì sẽ phấn đấu là phát triển đàn ong lên khoảng tầm gấp đôi hiện nay. Đấy, tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì trên địa bàn chúng tôi hiện nay thì cái rừng tự nhiên cũng như là rừng trồng hiện nay thì số lượng không nhiều. Nếu mà phát triển đàn ong lên quy mô lớn hơn trên 2.000 đàn thì sẽ không đủ lượng mật để cung cấp cho cái đàn ong này. Thế và đồng thời là để mà đàn ong phát triển ổn định thì xã đang có cái chủ trương, tức là tới đây thì chúng tôi sẽ thành lập cái hợp tác xã nuôi ong để giúp cho cái người nuôi ong người ta có cái đầu ra ổn định, cũng như là giúp cho cái người nuôi ong trang bị thêm những cái kiến thức khoa học kỹ thuật để mà những người người ta làm nghề nuôi ong thì đảm bảo tránh được những cái rủi ro về bệnh tật hoặc là thị trường tiêu thụ.
Nghề nuôi ong mật đang dần trở thành nghề đem lại nguồn thu ổn định cho người dân tại xã Vân Hội. Trung bình mỗi đo ong cho thu từ 7 tới 9 lít mật, giá bán dao động từ 130 tới 150.000 đồng một lít. Mỗi năm, nghề này đem về nguồn thu cho người dân trong xã trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, nghề nuôi ong mật ở xã Vân Hội cũng đang gặp khó khăn về thị trường đầu ra. Hiện nay hầu hết các hộ chăn nuôi phải tự tìm đầu ra nên cũng chưa có mức giá chung. Điều này dễ dẫn đến tình trạng ép giá hoặc cạnh tranh không lành mạnh giữa các hộ chăn nuôi. Mặc dù địa phương này cũng đã thành lập câu lạc bộ nuôi ong nhưng vẫn chưa giải quyết được thị trường cho người chăn nuôi. Để nghề nuôi ong phát triển ổn định, người dân xã Vân Hội cũng mong muốn được hỗ trợ về thị trường đầu ra. Ông Trần Văn Ly, thôn 7, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Cái thứ nhất là chúng tôi cũng mong muốn là cái đầu ra. Nhất là bây giờ thì chúng tôi về kỹ thuật thì cũng nắm bắt được tương đối là kỹ thuật về nuôi ong rồi. Thế nhưng để phát triển cái con ong mà tốt lên, sau đó tìm được đầu ra, vừa con ong giống lẫn mật thì phải có tham gia câu lạc bộ thì mới tìm được đầu ra.
Cho biết những giải pháp mà địa phương đang áp dụng để giải quyết đầu ra cho người dân, ông Trần Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hội, huyện Trấn Yên nói.
Về phía chính quyền địa phương thì cũng đã tiến hành những cái việc đi tìm, đi quan hệ đối với các cái cơ sở mà người ta chăn nuôi lớn để tìm cái đầu ra cho ổn định. Thế nhưng có một điều là hiện nay vẫn chưa làm được, thì cái này rất mong muốn. Địa phương cũng rất mong muốn là các cơ quan nhà nước chức năng giúp địa phương để ổn định cái đầu ra. Và đồng thời là đối với phạm vi của tỉnh Yên Bái thì đối với xã Vân Hội thì cũng có một cái kiến nghị nên thành lập một cái hiệp hội nuôi ong của tỉnh để mà có cái truyền bá cái kỹ thuật, nhân rộng cái mô hình nuôi ong mà đồng thời cũng để tạo cái nguồn đầu ra cho sản phẩm mật ong nó ổn định giúp cho cái người nông dân.
Từ hiệu quả kinh tế mà nghề nuôi ong lấy mật đem lại, xã Vân Hội cũng xác định đây sẽ là một hướng phát triển kinh tế mũi nhọn để giảm tỷ lệ hộ xuống còn dưới 11% trong năm 2017 và hoàn thành những tiêu chí chưa đạt để được công nhận xã chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Hiện nay, xã Vân Hội đã đạt 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Để phấn đấu cán đích nông thôn mới trong năm nay, xã đang tích cực huy động các nguồn lực cùng sự chung tay góp sức của nhân dân để hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa tới nay, bữa cơm gia đình người Việt luôn mang trong mình những giá trị tinh thần lớn lao, bởi ở đó mỗi người có thể cảm nhận được sâu sắc những khoảnh khắc sum họp, tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau. Đó cũng là lý do để năm nay bữa cơm gia đình tiếp tục được chọn là chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam. Việc tổ chức tốt Ngày Gia đình Việt Nam góp phần để mỗi gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của gia đình đối với xã hội, tạo điều kiện xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Như thường lệ, cứ mỗi buổi chiều bà Trần Thị Định ở tổ 27A, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái lại cùng cô con dâu ra chợ gần nhà để lựa chọn những thực phẩm chuẩn bị cho bữa ăn của gia đình. Với bà Định, bữa cơm gia đình mà các thành viên cùng ngồi chung một mâm thì việc hưởng thụ món ăn có khi còn kém quan trọng hơn cả việc hưởng thụ không khí bữa ăn, không khí hạnh phúc sum vầy. Bà Định cho biết.
Hôm nay mẹ con tôi đi chợ là để chuẩn bị cho một bữa cơm thực phẩm sạch, ngon, nhiều chất vitamin để cho một bữa cơm gia đình được ngon, đầm ấm. Các cháu có một sức khỏe tốt để học và giỏi, chăm ngoan và thương yêu tôn trọng ông bà cha mẹ.
Gia đình bà Định có 3 thế hệ cùng chung sống, mỗi người một công việc khác nhau, tất cả đều bận rộn. Vì vậy những bữa cơm sum họp là dịp hiếm hoi trong ngày để mọi người quan tâm, thể hiện tình cảm với nhau, cùng chia sẻ về cuộc sống và công việc. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng góp phần giữ lửa hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Chị Phúc Hải Hoàng Hà, con dâu bà Định chia sẻ.
Với em, bữa cơm gia đình nó chính là chìa khóa, là ngọn lửa gìn giữ hạnh phúc gia đình. Chúng ta cũng thấy rõ rằng bữa cơm gia đình tại gia đình khác hẳn tại quán, nhà hàng. Ở nơi đó thành viên trong gia đình thân quen và hương vị của gia đình, món ăn luôn gần gũi, hiểu khẩu vị của mỗi người hơn nên sẽ tạo ra sự ấm cúng rất đặc biệt và không nơi nào sánh được.
Đối với gia đình chị Đỗ Thị Phương Hoa ở tổ dân phố Cầu Đền, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, bữa cơm gia đình dù đạm bạc nhưng nó có ý nghĩa rất quan trọng trong vun đắp hạnh phúc gia đình. Bởi đây chính là lúc mọi thành viên được thể hiện sự quan tâm lẫn nhau. Chính vì vậy, dù công việc rất bận rộn, nhưng chị Hoa luôn thu xếp công việc để vào bếp nấu nướng, hướng dẫn các con chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày. Từ bữa cơm, các thành viên trẻ được chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm từ những lời khuyên răn, dạy bảo của những thành viên đi trước. Chị Hoa bày tỏ.
Thực ra bữa cơm nhà mình hàng ngày thì cũng rất là đơn giản, bởi vì quan điểm bây giờ là ăn rau sạch và thịt sạch, nên là rau cỏ nhà mình trồng lấy mọi cái chứ không quá cầu kỳ. Nhưng cái quan trọng là cái không khí ấm áp, và cái bữa cơm là cái lúc mà mình có thể là dạy cho con cách nấu nướng, rồi phân tích cho con từng cái rau này có tác dụng gì cho sức khỏe, để các con biết rằng là nên ăn như thế nào cho sạch, ăn thế nào cho đảm bảo sức khỏe, đảm bảo vệ sinh, rồi là cách các con chăm sóc bà, để sau này mình già thì đến lượt các con chăm sóc mình, và đấy là cái trách nhiệm của mình đối với bố. Mình cũng như là dạy con cái trách nhiệm của con cái đối với mẹ, để cho gia đình có những phút ấm áp mà gắn kết với nhau, gia đình càng ngày càng hạnh phúc hơn.
Với ý nghĩa trân trọng những giây phút sum họp của mỗi gia đình bên bữa cơm gia đình hạnh phúc đầm ấm, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2017, thành phố Yên Bái đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Gắn với chủ đề truyền thông về công tác gia đình năm 2017 là xây dựng nhân cách người Việt Nam, từ giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình. Đây cũng là dịp để tôn vinh giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Ông Nguyễn Đăng Thuận, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Yên Bái khẳng định.
Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề triển khai tháng hành động là gia đình nguồn lực và trách nhiệm phòng chống bạo lực gia đình, Ủy ban dân thành phố Yên Bái đã chỉ đạo 17 trên 17 xã phường xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể để hưởng ứng, và đến thời điểm này thì các xã phường đã tổ chức nhiều cái hoạt động rất là thiết thực nhằm hưởng ứng cái chiến dịch truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, như tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2017, tổ chức các cái cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, và chỉ đạo các cái khu dân cư tổ chức biểu diễn văn nghệ thể thao, đặc biệt là phát động sâu rộng tới cán bộ công chức viên chức hưởng ứng tổ chức cái bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như là nâng cao trách nhiệm trong mỗi gia đình trên địa bàn.
Có thể nói bữa cơm gia đình là lúc mà các thành viên được sum họp chuyện trò sau một ngày làm việc học tập vất vả. Bởi việc tổ chức bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương sẽ góp phần vun đắp hạnh phúc, sẻ chia sự yêu thương lan tỏa tới mọi thành viên trong mỗi gia đình. Để gia đình thực sự là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ mỗi con người.
Bữa cơm là gương soi phản chiếu hạnh phúc của một gia đình. Việc duy trì bữa cơm sum vầy trong không khí quây quần sau một ngày làm việc mệt mỏi trong mỗi gia đình hiện đại ngày nay là điều cần thiết và là một nét văn hóa truyền thống rất cần được gìn giữ, phát huy. Với tầm quan trọng ấy, chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam, bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương năm nay đang mang những thông điệp quý giá đến với mỗi người. Vâng, đúng Ngày Gia đình Việt Nam năm nay, trong khung giờ từ 17 giờ tới 19 giờ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phát động chương trình bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Hy vọng chiều tối nay, dù bận rộn nhưng mỗi chúng ta hãy thu xếp công việc để trở về gia đình sum họp trong bữa cơm chiều quý vị nhé. Tiếp theo chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay là tạp chí du lịch. Trong chuyên mục tạp chí du lịch hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tới thăm bãi biển Cửa Lò. Đây là một trong những bãi biển đẹp ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. Bãi biển này thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 18 km về phía đông bắc, cách thủ đô Hà Nội hơn 300 km và cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 1.400 km. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tạp chí du lịch hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tới thăm bãi biển Cửa Lò. Đây là một trong những bãi biển đẹp ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. Bãi biển này thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 18 km về phía đông bắc, cách thủ đô Hà Nội hơn 300 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 1.400 km. Đến Cửa Lò bằng các phương tiện như ô tô, tàu thủy, tàu hỏa, kể cả máy bay đều rất thuận lợi. Du khách có thể đi từ Vinh theo quốc lộ 46 hoặc đường Vinh Cửa Hội. Nếu đi theo hướng từ Hà Nội vào qua cầu Cấm, rẽ trái và đi tiếp khoảng 8 km nữa là đến khu du lịch Cửa Lò. Khu du lịch Cửa Lò với bãi biển Cửa Lò nổi tiếng nằm bên bờ Biển Đông, được ôm gọn giữa hai cửa biển, Cửa Lò phía Bắc, Cửa Hội phía Nam. Ở nơi đây có hai con sông đổ ra biển, đó là sông Cấm ở phía Bắc và sông Lam ở phía Nam. Bãi tắm Cửa Lò dài trên 10 km có độ dốc thoai thoải, cát trắng phẳng mịn, nước trong và sạch, không pha lẫn bùn như một số bãi biển khác. Phía trên bãi biển còn có nhiều khu lâm viên rộng với những dạng phi lao, dạng dừa xanh tốt. Nước biển ở đây có độ mặn rất cao, vì thế Cửa Lò là một trong những bãi tắm lý tưởng ở Việt Nam. Đảo Lan Châu nằm ngay sát biển Cửa Lò, chia bãi tắm Cửa Lò thành hai khu vực riêng biệt. Những lúc chiều dâng, toàn đảo dầm chân trong nước biển. Ở dưới chân núi về phía đông nam có nhiều tảng đá lớn, hình thù kỳ lạ với nhiều tên gọi khác nhau. Trên đảo năm 1936, vua Bảo Đại đã cho xây lâu đài để nghỉ dưỡng. Từ đây du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thị xã Cửa Lò và được phóng tầm mắt nhìn ngắm biển khơi bao la. Tại đây có loài cúc biển đẹp, lạ, kỳ do chính vua Bảo Đại đem giống cây từ Pháp về. Cách bờ biển 4 km là đảo Song Ngư, như hai con cá khổng lồ che chắn bão to gió lớn cho bãi biển Cửa Lò, Cửa Hội. Đây là nơi sinh sống của các hệ động thực vật rất phong phú như khỉ, dê hoang dã, chim. Xa xa ngoài khơi chừng 20 km là núi Quỳnh Nhai, núi cao 218 m, sâu 24 m so với mặt biển. Ở Quỳnh Nhai gồm hòn lớn và hòn con. Thị xã Cửa Lò ra đời năm 1994, trải qua hơn 100 năm với những thăng trầm của lịch sử. Chỉ chừng 20 năm qua, Cửa Lò mới thực sự được đánh thức và đang dần khẳng định vị thế của mình trên lộ trình phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng. Cửa Lò ngày nay đang ngày càng được thay ra đổi thịt bởi sự phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các dịch vụ du lịch, hệ thống khách sạn cao tầng hiện đại và nhiều khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng. Nguồn hải sản ở đây rất phong phú, khoảng trên 200 loại cá, nhiều loại đặc sản như tôm, mực, cua, rắn biển, cá mú. Đến với Cửa Lò, du khách không thể bỏ qua việc thưởng thức các món ẩm thực mang hương sắc vùng biển miền Trung này. Đó là các món nước mắm hạ thổ, mọc cua bể, các món mực, cá giò bảy món, ghẹ hấp me, cháo nghêu, cháo lươn. Các món ăn đặc sản này du khách đều có thể thưởng thức ngay tại các nhà hàng và dân dã hơn nữa là ngay tại bãi biển. Lý thú nhất là món ăn mực nhảy, một loại mực ống nhỏ như ngón tay, khi vớt lên bờ vì còn tươi nên trên lưng có những đốm nháy sáng màu tím. Chưa có bãi biển du lịch nào có món ăn này, chỉ cách bờ khoảng 50 đến 100 mét. Du khách đi thuyền nan có người điều khiển sẽ được câu mực và nướng mực hoặc hấp ăn ngay sau vừa mới được câu lên. Nếu bạn là người yếu bóng vía không ra khơi được với ngư dân thì chỉ việc ngồi trên bãi biển và đợi. Thi thoảng sẽ có một chiếc thúng vào và bạn có thể đến xem mua những giã mực sim hoặc tôm, cá còn tươi giói nhảy búng lách tách. Sau đó đưa vào những hàng quán hiếu khách và hấp lên là đã có thể đánh chén một bữa hải sản đáng nhớ. Từ thị xã Cửa Lò, du khách có thể tham gia vào một trong các tour du lịch hấp dẫn khác ở trong và ngoài thị xã. Với những giá trị vốn có và cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng, Cửa Lò có thể phát triển nhiều loại hình du lịch với sắc thái ý nghĩa riêng. Quý khách có thể đến thăm đảo Ngư, đảo Mắt, khu du lịch sinh thái Cửa Hội, Hang Bua, nước khoáng Kim Sơn. Lộ trình du lịch này đã được xây dựng lộ trình, quý khách có thể đến thăm các điểm du lịch đem lại cho du khách sự thoải mái khi hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên Cửa Lò. Du khách có thể đến thăm chùa Song Ngư, chùa Lô Sơn, đền Vạn Lộc, đền Thu Lũng, các khu di tích, khu lưu niệm. Qua đó du khách sẽ cảm nhận được các giá trị văn hóa của Cửa Lò được vun đắp qua hàng trăm năm qua. Ngoài ra các loại hình như du lịch thể thao, du lịch du thuyền, du lịch làng nghề sẽ giúp du khách hiểu thêm về đất và người Cửa Lò. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi tới thăm bãi biển Cửa Lò, được ngắm và chiêm ngưỡng một bãi biển dài, đẹp với dải cát trắng và ánh nắng vàng cùng với những con người hiếu khách nơi đây.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.